Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 17 tháng 7 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày lời chủ chăn tháng 7 năm 2017. Của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Chẳng dễ đâu Chúa ơi, con đường lên đồi Gôn-gô-tha. Chẳng dễ đâu Chúa ơi, cho con hiểu thánh giá là hồng ơn. Chẳng dễ đâu Chúa khi đáp tiếng tin vâng giữa chợ đời, giữa tinh toán bon chen chào mời, giữa lo lắng áo cơm hàng ngày, giữa chọn lựa được thua mất còn. Chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát. Chọn chấp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 34 đến chương 11, câu 1. Một hôm, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thành anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, Đức Giêsu rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền.
Thank you.
quý ông bà và anh chị em thân mến. Sau khi cảnh báo với các tông đồ về sự chống đối của nhà cầm quyền Do Thái và để kết thúc bài giảng về sứ mạng truyền giáo, Chúa Giêsu mời gọi các ông phải dứt khoát lựa chọn lý tưởng tông đồ của mình, phải biết từ bỏ mình để theo Chúa cho đến cùng. Trong trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, trước tiên, Chúa Giêsu cho thấy hệ quả của bước đường theo Chúa. Theo Chúa, người môn đệ phải chấp nhận nhiều điều có vẻ như nghịch lý. Nghịch lý ở chỗ là Chúa đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo, đem sự chia rẽ giữa những người trong gia đình. Mới nghe qua, dường như có gì đó mâu thuẫn, có gì đó bất thường và khó hiểu. Tuy nhiên, khi chúng ta hiểu rằng sự bình an, sự yên ổn trên trái đất hiện tại chỉ là sản phẩm của những trạng huống hồ đồ, chân lý nửa vời, của cán cân thăng bằng không lành mạnh giữa lòng tham và tính nhát đảm. Quả vậy, cái bình an chúng ta thấy trong gia đình hay ngoài xã hội thường che giấu một trật tự bất công do kẻ mình áp đặt, hoặc một mức độ đạo đức yếu kém mà mọi người đành chấp nhận. Bao lâu ta còn để cho sự ác, bất công, gian dối, lộng hành, thì bấy lâu chúng ta không có bình an, nếu có, cũng chỉ là thứ bình an giả tạo mà thôi. Bởi vậy, đâu có là gì mỗi khi chúng ta tìm kiếm bình an trong việc chấp nhận sự thật, chấp nhận loại trừ những sai quấy, thì sẽ gặp ngay sự chống đối. Có thể bị chống đối từ ngoài xã hội đến trong gia đình, và một cách nào đó, Chúa Giêsu cũng bị xem là nguyên cớ của các tranh chấp chống đối. Cho nên bước theo Chúa, người môn đệ phải lựa chọn, và chỉ sự lựa chọn tình yêu Chúa mới cho họ xứng đáng được gọi là môn đệ Ngài. Chắc chắn khi chọn lựa như vậy, người môn đệ không tránh khỏi những mất mát thua thiệt. Nhưng Thiên Chúa sẽ đền bù vượt quá sự chờ đợi của chúng ta. Do đó, chúng ta đừng sợ mất phần thưởng, nhưng hãy sợ mình chưa đủ trung thành trong bổn phận mà thôi. Vậy, bổn phận của mười môn đệ là gì? Thưa, là rao giảng tin mừng, công bố tin vui cứu độ, gieo rắc tin yêu và sống tinh thần phục vụ tha nhân, nhất là những người bé mọn. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống, dù chỉ một bát nước lã thôi, cũng không mất phần thưởng đâu. Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con sẵn sàng theo Chúa cho dẫu gặp phải những hiểm nguy chống đối. Xin cho chúng con biết rằng, một khi chúng con chiến đấu trong sự thiện, luôn đứng về phía sự thật, thì chắc chắn chúng con sẽ tìm thấy sự bình an đích thực cùng với phần thưởng Chúa đã hứa ban. Amen.
Chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát. Chọn chiếm nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương. Xin bên con, xin bên con, xin bên con Chúa ơi, lúc lương tâm con đắn đo ngại ngần. Nâng đỡ con, nâng đỡ con, nâng đỡ con Chúa ơi, khi con đang vấp ngã thoái lui. Dìu con lên, dìu con lên, tình yêu thương chất ngất. Cho con say một lần để con yêu thật nhiều, thập giá ân tình của Cha. Cho con theo một lần để con đi trọn đời,
thập giá, con đường tình yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Đại hội Laudato Si bên Rio de Janeiro. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ mọi người biết tôn trọng thụ tạo, có tinh thần trách nhiệm đối với thiên nhiên và vun trồng củng cố các tương quan trong xã hội đa văn hóa. Đức Thánh Cha đưa ra lời khích lệ trên đây trong sứ điệp gửi hội nghị triệu tập tại Rio de Janeiro bên Brazil trong các ngày từ 13 đến 15 tháng 7 năm 2017 về đề tài Laudato Si và các thành phố lớn. Hội nghị có mục đích thực thi nội dung thông điệp của Đức Thánh Cha và gây ý thức cho mọi người liên quan tới các đòi buộc luân lý đạo đức phải cấp thiết tìm ra một giải pháp cho vấn đề thay đổi khí hậu. Đức Hồng Y Peter Tuckson, Tổng trưởng Bộ Phát triển Toàn diện, đã đọc diễn văn khai mạc đại hội. Trong sứ điệp bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, thông điệp quy chiếu nhiều nhu cầu của con người sống trong các thành phố lớn trên thế giới ngày nay. Để được hữu hiệu, cần chú ý tới ba từ bắt đầu bằng chữ R là Respeto, Responsabilidad và Relación, nghĩa là sự tôn trọng, tinh thần trách nhiệm và tương quan. Mọi người phải tôn trọng thụ tạo là ơn Thiên Chúa ban cho thế giới, trong đó có nước là suối nguồn sự sống. Trong bài ca tạo vật, Thánh Francisco thành Assisi đã cảm tạ Thiên Chúa vì trị nước rất ích lợi và khiêm tốn, quý báu và thanh sạch. Cũng như các yếu tố khác, nước uống trong lành diễn tả tình yêu quan phòng của Thiên Chúa đối với mọi thọ tạo. Khi không biết chú ý và giữ gìn nước trong lành là chúng ta khiến cho cuộc sống của hàng triệu người gặp nguy hiểm. Vì thế, cần tạo ra ý thức cao độ đối với môi trường bao quanh chúng ta vì nó là thiện ích cho chúng ta và cho các thế hệ tương lai. Sự tôn trọng này đòi buộc chúng ta phải có tinh thần trách nhiệm cao, làm tất cả những gì có thể để duy trì môi sinh lành mạnh, khí quyển trong lành, môi trường sạch sẽ, không khai thác thiên nhiên bừa bãi vô độ và giải quyết vấn đề rác thải. Các chính quyền có bổn phận tìm ra các phương thế hữu hiệu để săn sóc căn nhà chung ngày càng có thể ở được và lành mạnh hơn. Sau cùng, cần vun trồng và củng cố tương quan giữa mọi giai tầng trong một xã hội ngày càng đa văn hóa và đa chủng tộc và sống yêu thương cởi mở liên đới với nhau. Thật là quan trọng việc xã hội cùng nhau làm việc trong lĩnh vực chính trị, giáo dục và tôn giáo để tạo ra các tương quan nhân bản có phẩm chất cao, triệt hạ các bức tường ngăn cách, cô lập và gạt bỏ tha nhân. Điều này có thể thực hiện được qua các nhóm, các trường học và giáo xứ, có khả năng xây dựng một mạng lưới hiệp thông và tùy thuộc, giúp chung sống và thắng vượt các khó khăn. Tin Giáo phận Thái Bình. Ban Giáo lý Giáo phận Thái Bình mở khóa thường huấn giáo lý viên. Hôm 13 tháng 7 vừa qua, Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, trưởng Ban Giáo lý Giáo phận Thái Bình, đã có thông báo về việc Ban Giáo lý Giáo phận sẽ tổ chức thường huấn cho các giáo lý viên thuộc các giáo xứ trong toàn giáo phận, bắt đầu từ sáng ngày 25 cho đến chiều ngày 26 tháng 7 năm 2017 tại Tòa Giám mục Thái Bình. Khóa thường huấn có chủ đề Giáo lý viên chia sẻ sứ vụ giảng dạy của Chúa Giê-xu trong chương trình giáo lý của giáo phận, nhằm mục đích bồi dưỡng, khích lệ giáo lý viên tích cực tham gia công tác giảng dạy giáo lý tại các giáo xứ. Theo chương trình, vào mỗi buổi sáng và buổi chiều trong ngày, các giáo lý viên sẽ tham gia hội thảo nhóm và tiếp sau đó sẽ nghe thuyết trình. Cụ thể, bài thuyết trình thứ nhất do cha trưởng ban giáo lý Đa Minh Đặng Văn Cầu trình bày về phương pháp sư phạm giáo lý của Chúa Giêsu. Bài thuyết trình thứ hai do cha phó ban giáo lý Giuse Trịnh Tiến Thành đảm nhiệm đề cập đến đường hướng giáo lý của giáo phận trong những năm tới. Và bài thuyết trình cuối cùng của cha Giuse Đinh Xuân Ngọc nói về mối tương quan giữa giáo lý viên và huynh trưởng. Liên quan đến đời sống thiêng liêng, các giáo lý viên tham dự thánh lễ vào cuối buổi sáng trong ngày, lần chuỗi vào đầu buổi chiều, chầu thánh thể và lãnh nhận bí tích giao hòa vào buổi tối, từ 20 giờ đến 21 giờ, và có cả lửa trại kết hợp với cầu nguyện theo phương pháp tề dề. Ngoài ra, các tham dự viên cũng sẽ được nghe trình bày về hiện tình giáo lý tại mỗi giáo hạt trước khi tham dự thánh lễ bế mạc. Khóa thường huấn sẽ được kết thúc lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2017, ngay sau bữa ăn trưa. Tin Roma. Đức Thánh Cha ủng hộ tiến hành án phong chân phước cho triết gia Blaise Pascal. Trong một cuộc phỏng vấn với ký giả lão thành người Ý, ông Eugenio Scanfari, Đức Thánh Cha Francisco cho biết Ngài ủng hộ việc phong thánh cho triết gia người Pháp Blaise Pascal. Ký giả Scanfari là nhà sáng lập nhật báo La Repubblica. Blaise Pascal là triết gia nổi tiếng và là nhà toán học Pháp của thế kỷ thứ 17. Đức Thánh Cha đã trả lời với ký giả Scanfari rằng, Tôi nghĩ triết gia Pascal xứng đáng được phong thánh. Tôi dự định tiến hành các thủ tục cần thiết và hội ý với Bộ Phong Thánh về vấn đề này theo sắc tín cá nhân của tôi. Trong cuộc phỏng vấn, ký giả kể cho Đức Francisco trong những ngày cuối cùng của Blaise Pascal, ông muốn chết ở bệnh viện giữa những người nghèo. Nếu chủ đề nghèo khó là chủ đề thiết thân của Đức Giáo Hoàng, thì chọn lựa này của Đức Giáo Hoàng dòng tên có thể gây ngạc nhiên. Blaise Pascal là hình ảnh của người theo thuyết Jansen, chủ trương đạo lý khắc khổ của thế kỷ thứ 17. Ông cũng là một trong những người rèm pha dòng tên nhiều nhất. Các bài viết Provincial của ông ở trong danh sách cấm của Giáo Hoàng. Nhưng vượt lên trên các tranh cãi, sự đóng góp về mặt đạo đức và thiêng liêng cũng như tính chính xác chặt chẽ về mặt tri thức của ông đã từ lâu được các Giáo Hoàng mến chuộng. Vì thế, Blaise Pascal được trích trong rất nhiều thông điệp hay tài liệu của Giáo Hoàng, từ Đức Phaolô Đệ Lục tới Đức Benedicto thứ 16. Với việc phong thánh đầy hy vọng này, Đức Thánh Cha Francisco mong sẽ đi xa hơn nữa.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lời chủ chăn tháng 7 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc qua sự trình bày của An Lê. Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ một thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ lần lượt kính gửi đến quý vị và các bạn lời chủ chăn tháng 7 năm 2017 của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến toàn thể quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Lời chủ chăn nói trên có chủ đề Vân phục và lòng thương xót trong cuộc đời linh mục tu sĩ. Lời chủ chăn của Đức Cha Giuse bắt đầu như sau. Quý cha và quý tu sĩ rất thân mến. Dư âm bầu khí an bình, thánh thiện và nhiệt huyết tông đồ trong tuần tĩnh tâm linh mục đoàn giáo phận vào những ngày đầu tháng 6 vừa qua vẫn còn vang vọng trong tâm khảm các linh mục tham dự. Vì vậy, trong phần lời chủ chăn tháng 7 này,
Tôi muốn nhắc lại một số điều đã chia sẻ với quý cha tham dự tuần tĩnh tâm và gửi đến tất cả các linh mục và tu sĩ trong giáo phận. 1. Vân phục trong viễn tượng trời mới đất mới. 1. Vân phục Thánh Ý Chúa là cốt lõi của đời sống linh mục, tu sĩ. Cuộc đời dân hiến của các linh mục, tu sĩ có nhiều đòi hỏi và nhằm thực hiện nhiều công tác, nhưng tất cả được quy tụ nơi một yếu tố nền tảng là vân phục Thánh Ý Thiên Chúa, thực hiện điều Thiên Chúa muốn, vì đây đúng là cốt lõi của tình yêu dân hiến. Khi thương yêu ai hết tình, người ta chỉ muốn biết người mình thương mến ưa thích điều gì và cố gắng thực hiện điều đó cho bằng được. Đây cũng chính là lý do vì sao Chúa Giê-xu đã coi việc thực thi Thánh Ý Thiên Chúa Cha như lương thực và là chương trình sống của Ngài. Khi vào trần gian, Đức Kitô nói, Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa, lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. 2. Đau khổ và cô đơn khi vân phục. Việc vân phục Thánh Ý Chúa nhiều khi đòi phải trả một giá rất đắt và có khi còn dẫn đến những đau khổ cùng cực trong cô đơn. Chính Chúa Giê-xu trong vườn cây dầu đã phải trải qua những kinh nghiệm này. Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng, lạy cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý cha. Rồi người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô, thế ra anh em không thể canh thức nổi với thầy một giờ sao? Chúa Giê-xu, cho dù có phải chịu đựng những đau khổ hải hùng trong cô đơn, không được ai, kể cả ba người môn đệ thân tín nhất, thông cảm và chia sẻ, Ngài vẫn thưa, xin theo ý cha. Đây là bằng chứng hùng hồn nhất để diễn tả tình yêu đối với Chúa Cha và để trở nên nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vân phục và trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người. 3. Niềm vui và hãnh diện khi vân phục. Lịch sử của nhân loại, mặc dù đang diễn tiến theo những con đường ngoằn ngoèo, dích dắt, nhưng trong hướng tiến đến tương lai, nhân loại đang được Thiên Chúa dẫn dắt, tiến đến viễn tượng cánh chung, trời mới đất mới, nơi mà chính Thiên Chúa là ánh sáng cho vạn vật, sẽ không còn đêm tối, không còn tan tóc hay chết chóc, và các cực đối kháng sẽ được hòa giải, để cùng nhau sống trong an bình. Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tan tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần ánh sáng của đèn, cũng chẳng cần ánh sáng mặt trời, vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ. Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau. Một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ. Sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú, dẫn chơi bên hang rắn lục. Trẻ thơ vừa cai sữa, thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của ta. Ơn gọi dân hiến của các linh mục và tu sĩ là ơn gọi cộng tác với Thiên Chúa để dẫn đưa nhân loại tới trời mới đất mới. Vì vậy, điều mỗi linh mục, tu sĩ cần tìm kiếm và thực hiện là sứ vụ Chúa trao phó để chương trình trời mới đất mới của Ngài được kiện toàn. Đặt trong viễn tượng này, việc vân phục ý Chúa trở thành một niềm vui và là lý do để hãnh diện vì được cộng tác với Ngài trong chương trình lớn lao, chuẩn bị nhân loại đi vào thời cánh chung của trời mới đất mới, nơi các cực đối kháng được hóa giải, mọi người được sống an bình tươi vui và hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa. 4. Khó khăn tìm biết ý Chúa. Hiểu và thực hiện ý Chúa là việc căn bản của đời sống linh mục, tu sĩ, nhưng cũng là việc khó khăn dịu vợi. Lắm khi, người ta làm theo sự tính toán của loài người, nhưng lại cho đó là ý Chúa. Điều này đã được chính Chúa cảnh báo trong Tin Mừng Thánh Gioan. Họ sẽ khai trừ các con ra khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết các con cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Có hai lý do rất quan trọng ngăn cản chúng ta không hiểu được ý Chúa. Đó là tính kiêu căng của lòng người và sự lừa đảo của ma quỷ. Trình bày sự thật một nửa, gọi trắng là đen, gọi sự dữ bằng những tên thật kêu, thật đẹp, đồng hóa danh dự của mình với vinh quang của Chúa. Chính vì vậy, Thánh Gioan gọi ma quỷ là cha đẻ của sự dối trá. Đứng trước hai khó khăn trên đây, sự khiêm nhường chính là linh dược. Thánh Phêrô đã nhắc nhở những tín hữu tiên khởi như sau. Những người trẻ hãy vâng phục các kỳ mục. Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau. Vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Sau nhiều thế kỷ, giáo huấn của Thánh Phêrô được Mahatma Gandhi, người đã được dân Ấn Độ tôn là Bậc Thánh, đã diễn tả như sau. Ai đi tìm chân lý, phải hạ mình xuống như cát bụi, lúc đó mới hy vọng nhìn được vài tia sáng của sự thật. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu lời chủ chăn cho tháng 7 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến toàn thể quý linh mục và tu sĩ trong Giáo phận Xuân Lộc. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của giáo hội, Công đồng Vaticano thứ hai xác định rõ rệt như sau. Những người được Thiên Chúa ban cho niềm tin vào Chúa Kitô qua giáo hội, phải được nhận vào lớp dự tòng bằng những lễ nghi phụng vụ. Lớp dự tòng không phải chỉ để trình bày giáo thuyết và các giới răn, nhưng là khóa học về toàn bộ đời sống Kitô hữu. Đồng thời, cũng là thời gian tập sự cần thiết, để nhờ đó, các môn đệ sống gắn bó với Chúa Kitô là Thầy. Vì thế, các dự tòng phải được khai tâm đầy đủ về mầu nhiệm cứu độ, tập sống theo tin mừng, và qua các nghi lễ thánh được cử hành theo từng giai đoạn liên tục, họ được dẫn nhập vào đời sống đức tin, phụng vụ và bác ái của dân Chúa. Mục học hỏi phụng vụ tuần này sẽ nói về việc dẫn nhập vào các mầu nhiệm bằng các mầu nhiệm. Các giáo phụ, những vị thầy về huấn giáo, cho rằng việc khai tâm vào các mầu nhiệm được thi hành cách chính yếu qua các mầu nhiệm. Nghĩa là, cho dù người ta có thể đọc rất nhiều bài viết về bí tích, có thể nghe thuyết trình, dự khóa học về đề tài này, nhưng tất cả những điều này vẫn chỉ là bên ngoài, nếu người ta không có kinh nghiệm về hoạt động của Thiên Chúa trên con người và với con người trong đời sống bí tích. Thánh Ambrosio nói như sau về người tân tòng. Bạn đã đi, bạn đã rửa, bạn đã đến trước bàn thờ, bạn đã bắt đầu thấy điều trước đây bạn không thấy, tức là nhờ giếng nước của Chúa, và lời giảng về cuộc khổ nạn của Chúa, mắt bạn đã mở ra. Trước đây, dường như tâm hồn bạn mù tối. Bây giờ, bạn đã nhìn thấy ánh sáng các bí tích. Như ta biết, Thánh Ambrosio đã rửa tội cho Thánh Augustino. Vị thánh này được rửa tội lúc còn là trẻ nhỏ, không phải là tục lệ thời bấy giờ, vì ngài mắc bệnh nặng. Thánh Augustino thuật lại rằng, thân mẫu của ngài, Thánh Monica, đã phải vội vàng chuẩn bị để ngài được khai tâm nhờ các bí tích. Về bí tích thánh thể cũng vậy. Người nào rước lễ cũng sẽ hiểu khi lãnh nhận. Thánh Augustino khuyên, nếu bạn không biết, hãy làm cho biết. Và ngài thêm, nếu bạn chưa biết, hãy nếm thử. Trong lãnh vực này, không có gì có thể thay thế kinh nghiệm. Chờ đợi ân huệ của Thiên Chúa, thì việc chuẩn bị của con người không thể nào đủ. Chỉ có ân sủng mới có thể đưa con người lên xứng tầm với ân sủng. Chỉ có các bí tích mới đủ sức nâng con người đúng với hoạt động của Thiên Chúa. Giáo hội long trọng công bố chân lý này là trung tâm của ơn công chính hóa. Lời nguyện sau hiệp lễ, thứ sáu tuần bát nhật Giáng sinh, được đọc như sau. Lạy Chúa, khi cho chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô, Chúa đã thân hành đến gặp con cái Chúa. Xin cho bí tích kỳ diệu này sinh hoa kết quả trong lòng chúng con, để hồng ân Chúa vừa ban tặng, giúp chúng con sẵn sàng lãnh nhận những hồng ân khác nữa. Quả thực, cho dù có chuẩn bị thế nào chăng nữa, thì cũng chỉ có các bí tích mới có khả năng làm cho các tín hữu lãnh nhận cách trọn vẹn. Theo nhãn quan này, có thể hiểu rằng, theo các giáo phụ, người ta chỉ có được giải thích trọn vẹn về các bí tích sau khi cử hành. Nghĩa là chỉ sau khi lãnh nhận các bí tích, rửa tội, thêm sức và thánh thể, những người vừa gia nhập Kitô giáo mới hiểu được các bí tích của mầu nhiệm bí tích. Cần nhắc lại rằng, các bài huấn giáo khai tâm là những bài thuyết giảng của các giáo phụ dành cho những tín hữu mới gia nhập Kitô giáo. Các vị chỉ muốn rút ra những bài học từ kinh nghiệm mà những người tân tòng vừa trải qua. Đây là sự bí nhiệm đích thực của Kitô giáo, được liên kết với các mầu nhiệm bí tích. Theo hướng này, ngoài việc gia tăng lời đọc và phụng vụ lời Chúa, chiều kích thinh lặng là điều cần lưu tâm cho việc cử hành bí tích. Nơi đó, Thiên Chúa đụng chạm đến con người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu có tựa đề Dẫn nhập vào các mầu nhiệm bằng các mầu nhiệm. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai tuần trước, chúng ta đã nói với nhau điểm thứ năm và thứ sáu của bài nói về con người và nhân quyền trong học thuyết xã hội Công giáo. Hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về hai điểm tiếp theo của bài này, đó là con người hướng tới siêu việt và sự tự do của con người. Trước hết, chúng ta nói đến điểm thứ bảy, con người hướng tới siêu việt. Nhờ trí khôn và ý chí, con người có khả năng hướng tới đấng siêu việt và vô biên, tức là Thiên Chúa. Vì thế, con người có thể nâng mình lên trên mọi thụ tạo và trên cả chính mình. Như vậy, con người vừa độc lập với các thụ tạo khác, vừa thể hiện được sự tự do trong tương quan với các thụ tạo ấy, lại vừa có khả năng vươn tới sự thật toàn diện và điều thiện tuyệt đối. Khi mở rộng tâm hồn và thân phận của mình ra với tha nhân, với mỗi người khác trong suốt hành trình cuộc sống, con người càng ý thức hơn về chính mình là tôi trong tương quan với ngôi thứ hai. Khi sẵn sàng bước ra khỏi bản thân mình, bước ra khỏi quan niệm sống vị kỷ, con người đi vào mối quan hệ đối thoại và hiệp thông với anh chị em khác. Con người mở ra với sự hiện hữu viên mãn và vô biên nhờ có linh hồn thiêng liêng và bất tử. Có thể nói, linh hồn con người khiến cho họ có thể vượt lên trên những đối tượng cá biệt. Linh hồn là tất cả mọi sự nhờ chiều hướng nhận thức của mình. Sách Tổng luận Thần học của Thánh Thomas Aquino đã giải thích về linh hồn là mang tính vô biên một cách nào đó, bao lâu linh hồn bao trùm lấy mọi sự theo bản chất của thực tại thiêng liêng. Nó vận hành như một khuôn mẫu và là sự tương đồng của hết mọi sự như trường hợp của Thiên Chúa. Vì linh hồn có sự tương đồng với mọi sự một cách hiện thể như các thiên thần hay tiềm thể như các linh hồn. Con người hiện hữu như một hữu thể độc đáo và không thể sao chép, có khả năng hiểu biết, tự chủ và quyết định về chính mình. Con người cũng là một hữu thể hiểu biết và có ý thức, có khả năng suy nghĩ về mình và về hành vi của mình. Con người là nền tảng cho những hành vi của trí khôn, ý thức và tự do. Tuy nhiên, ngay cả khi con người không có những hành vi trên, thì họ vẫn là con người với những phẩm giá căn bản và chân thực nhất của mình. Quả vậy, con người hiện hữu trước hết như một chủ thể riêng biệt, là trung tâm của ý thức và tự do, với những kinh nghiệm sống riêng tư và đặc thù. Thế nên, con người không những phải được tôn trọng bởi các cơ quan chính trị, xã hội và các nhà lãnh đạo hợp pháp, mà hơn nữa, các thể chế xã hội và chính trị còn phải tạo điều kiện thuận lợi cho sự thăng tiến và phát triển toàn vẹn con người. Một xã hội thực sự được xem là công bằng khi xã hội ấy biết tôn trọng phẩm giá siêu việt của con người. Bởi lẽ, con người chính là mục tiêu tối hậu của xã hội. Theo giáo huấn của Công đồng Vaticano Đệ Nhị, Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes số 26, xã hội được tổ chức để nhắm tới con người, đó là trật tự xã hội và sự phát triển của xã hội phải luôn luôn nhắm tới lợi ích của con người, vì trật tự sự vật phải lệ thuộc vào trật tự con người. Thái độ tôn trọng nhân phẩm phải được bày tỏ qua tâm thức, coi mọi người thân cận, không trừ ai, như cái tôi khác của mình, trong đó, trước hết phải xét tới đời sống của họ và các phương tiện cần thiết để sống xứng với phẩm giá. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2235 cũng nhắc đến tinh thần tôn trọng nhân phẩm khi cổ vũ các chương trình chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học và văn hóa, hãy luôn thể hiện ý thức về sự siêu việt của con người vượt trên cả xã hội. Quả vậy, sự phát triển con người chỉ có thể được hoàn thành mỹ mãn trong Thiên Chúa và trong kế hoạch cứu độ của người, vì Thiên Chúa muốn cho con người được hiện hữu vì chính con người, như số 24 trong Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng đã minh định. Do đó, con người cần được xã hội tạo điều kiện để phát triển sự sống, phát huy tư duy, tích cực hoạt động vì cá nhân và vì xã hội với tất cả quyền hạn và tự do chính đáng của mình. Như thế, con người mới có thể sống như một ngôi vị, một chủ thể tích cực và có trách nhiệm về quá trình tăng trưởng của chính mình cùng với cộng đồng xã hội của mình. Một xã hội chân chính luôn khởi đi từ con người để xây dựng nên những quy tắc và chuẩn mực phù hợp với luân lý, vì sách giáo lý giáo hội công giáo số 1706 đã lý giải, sống có luân lý là làm chứng cho phẩm giá con người. Khi con người ý thức và phát triển các thái độ luân lý của mình, con người có thể xây dựng một xã hội thật sự nhân bản với những đặc tính như công bằng, liêm khiết, trực thực, vân vân. Cũng thế, những người lãnh trách nhiệm về chính trị, tư pháp hay một lĩnh vực chuyên môn nào đó phải luôn sẵn sàng đánh thức lương tâm xã hội và xây dựng những điều kiện xã hội dân sự luôn xứng đáng với phẩm giá con người. Tiếp đến, chúng ta nói đến điểm thứ 8, sự tự do của con người. Sách giáo lý giáo hội công giáo số 1705 diễn giải rằng, sự tự do là một ân ban quý giá mà Thiên Chúa ban tặng cho con người như một dấu chỉ cao quý cho biết con người được dựng nên giống Thiên Chúa. Tiếp nối ý tưởng đó, hiến chế mục vụ của Công đồng Vaticano Đệ Nhị Vui Mừng và Hy Vọng số 17 đã đề cập đến tự do của con người như sau. Vì Thiên Chúa muốn con người cứ sống dưới sự kiểm soát theo những quyết định của chính con người, để con người có thể tìm kiếm đấng tạo hóa một cách tự nhiên và tự do khám phá ra sự hoàn thiện tuyệt vời nhờ trung thành với người. Thế nên, chính phẩm giá con người buộc con người phải hành động phù hợp với sự lựa chọn có hiểu biết và tự do, nghĩa là được thúc đẩy và hướng dẫn một cách riêng tư từ bên trong, chứ không do sự thôi thúc của bản năng mù quáng hay bởi áp lực hoàn toàn bên ngoài. Thông điệp Veritatis Splendor năm 1993 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 34 nói đến giá trị đời sống con người khi nhận thấy con người trân trọng và say mê theo đuổi tự do là điều chính đáng để tổ chức hướng dẫn đời sống cá nhân và xã hội của mình theo sáng kiến riêng, đồng thời chịu trách nhiệm về việc mình làm. Thật vậy, sự tự do giúp cho con người điều chỉnh những sự việc bên ngoài cho đúng với điều tốt, hơn nữa là nhân tố quyết định sự phát triển của con người thông qua những lựa chọn phù hợp với sự thiện đích thực. Thông điệp năm thứ 100 Centesimus Annus năm 1991 số 13 do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành đã cho thấy sự tự do giúp cho con người có thể sống tự chủ và xây dựng trật tự tốt đẹp cho xã hội. Trong tư cách là một thụ tạo, con người tự do luôn thuộc về Thiên Chúa, nên mọi quyết định hướng về điều tốt nơi con người thì thuộc về Thiên Chúa. Thông điệp Ánh Rạng Ngời Chân Lý số 35 đã minh giải về sự tự do đích thực của con người như sau. Con người chắc chắn có tự do bao lâu con người hiểu biết và chấp nhận giới răn của Thiên Chúa, vì con người được mời gọi để biết chấp nhận luật luân lý của Thiên Chúa ban ra. Thật vậy, sự tự do của con người chỉ được thực hiện trọn vẹn khi con người biết chấp nhận luật đó. Những trật tự kinh tế, xã hội, pháp lý, chính trị và văn hóa phải tạo được những điều kiện thuận lợi giúp cho con người thực hành đúng đắn sự tự do cá nhân, không ngừng làm thăng tiến tự do và phẩm giá của con người. Mục đích này có thể đạt được khi khởi đi từ ý thức của mỗi cá nhân, như huấn thị Libertatis Conscientia số 75 năm 1983 của Bộ Giáo lý Đức tin nhắn nhủ rằng, điều trước tiên cần làm là vận dụng các khả năng tinh thần và luân lý của cá nhân, cũng như nhắc nhở nhu cầu thường xuyên của con người là phải hoán cải nội tâm nếu muốn thực hiện những sự thay đổi kinh tế và xã hội thực sự phục vụ con người. Sự tự do và sự thật luôn có tương quan mật thiết với nhau. Nhờ lương tâm ngay chính soi sáng, con người có thể nhìn nhận sự thật về điều tốt và điều xấu, đồng thời sẵn sàng chịu trách nhiệm về những quyết định của bản thân mình. Muốn vậy, con người phải kiên trì tìm kiếm sự thật và để cho sự thật hướng dẫn các hành vi của mình. Việc hành xử tự do của con người lại gián tiếp liên hệ đến luật luân lý tự nhiên là tiêu chí liên kết các quyền lợi và nghĩa vụ của con người. Theo Thánh Thomas Aquino, luật tự nhiên chính là ánh sáng của trí khôn được Thiên Chúa phú bẩm trong chúng ta để chúng ta biết phải làm điều gì và tránh làm những điều gì. Luật tự nhiên này tham dự vào luật vĩnh cửu của Thiên Chúa, được đồng hóa với chính Thiên Chúa. Luật tự nhiên được trình bày trong 10 điều răn, cho biết những chuẩn mực tiên quyết và điều khiển đời sống luân lý, giúp con người hướng lên Thiên Chúa để phục tùng Thiên Chúa, là nguồn phát sinh những điều thiện hảo và là đấng thẩm phán. Vậy nên, sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1956 đã lý giải rằng, luật tự nhiên là phản ánh phẩm giá của con người và đặt nền tảng cho những nghĩa vụ căn bản của con người. Mặt khác, luật tự nhiên cũng chính là điểm liên kết các dân tộc với các truyền thống và văn hóa khác nhau, thống nhất các nguyên tắc chung, vì luật tự nhiên là bất biến, nghĩa là dưới làn sóng các tư tưởng và phong tục tập quán khác nhau, đồng thời hỗ trợ sự tiến triển của các tư tưởng và phong tục tập quán ấy. Luật tự nhiên là nền tảng luân lý thiết yếu để con người xây dựng cộng đồng nhân loại và thiết lập dân luật. Hơn nữa, luật tự nhiên là nền tảng mà Thiên Chúa đã dọn sẵn để chúng ta tiếp nhận luật mặc khải và ân sủng trong việc phối hợp hài hòa với hoạt động của Chúa Thánh Thần. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Mở lòng con ra cho cuộc đời, mở lòng con ra cho mến thương, mở lòng con ra với yêu trời, mở lòng con ra với tin
các bạn thân mến. Trang Tử có kể câu chuyện về một người chạy trốn bóng mình như sau. Một người sợ cái bóng của mình, ghét những vết chân của mình bèn chạy trốn. Nhưng càng bước nhiều thì vết chân càng nhiều, càng chạy mau thì cái bóng càng theo bén gót. Thấy như vậy vẫn còn chậm, nên anh ta càng ráng sức chạy mau hơn nữa, không ngừng, đến nỗi kiệt lực mà chết. Người đó thập thờ dại, không biết rằng chỉ cần dừng lại, đứng vào một chỗ bóng mát thì sẽ không còn thấy bóng mình nữa. Và nếu chỉ cần ngồi yên xuống, sẽ không còn thêm vết chân của mình nữa. Quý vị và các bạn thân mến! Cuộc sống là một tổng thể của những sự kiện chứa đựng những niềm vui và nỗi buồn, những thành công đang xen với thất bại, những hy vọng cùng với những thất vọng rã rời. Tất cả như một cái bóng, những vết chân mãi đi theo chúng ta trong suốt cuộc sống tại trần gian này. Vì thế, chạy trốn những điều đó là một thái độ hết sức sai lầm. Thay vì như thế, chúng ta hãy dừng lại,
hãy tạo những khoảng lặng để chiêm nghiệm cuộc sống, để chia sẻ, để suy gẫm những cung bậc khác nhau trong đời sống của mình. Trong tâm thái đó, chúng ta mới lắng nghe được tiếng Chúa, mới bình tâm tìm kiếm ý định của Thiên Chúa muốn đặt để như thế nào trong cuộc đời của mình. Vì rằng, trong từng biến cố đã và đang xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, đều ẩn chứa một ý định yêu thương của Thiên Chúa. Hãy dừng lại, suy gẫm, trải nghiệm và cảm nhận. Chúng ta sẽ nhận ra sự yêu thương quan phòng của Ngài cho dù chúng ta đã đón nhận những điều không như ý. Điều đó giúp tạo nên những niềm vui, cậy trông, giúp xoa dịu tâm hồn mỗi khi chúng ta gặp đau khổ và cũng là nguồn sức mạnh trợ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc sống. Và khi biết dừng lại, chúng ta mới có thời gian và cơ hội để quan tâm đến những người anh em sống chung quanh mình. Trong cuộc đời này, dầu bận rộn đến đâu, chúng ta cũng có thì giờ để lo cho nhau. Bản chất của mỗi người chúng ta bao giờ cũng biết yêu thương, chỉ cần mình biết dừng lại. Nếu như chúng ta bận rộn hay quá vội vã, khi nghĩ rằng mình là người không có thời giờ, chúng ta sẽ không quan tâm tới người khác. Hoặc khi đầu óc chúng ta đang suy nghĩ, chìm đắm trong một vấn đề nào đó, một công việc sắp phải làm, cho dù là một công việc tốt, chúng ta cũng sẽ không thể dừng lại cho ai. Cũng có thể bản chất của chúng ta không phải là ích kỷ, ngược lại rất vị tha, nhưng vì chúng ta quá bận rộn. Nhiều khi đó cũng chỉ là những nhu cầu giả mà chúng ta muốn tạo ra để phù hợp với phong cách sống của con người thời hiện đại, đó là phải tỏ ra rất bận rộn. Vì thế một nhà tư tưởng đã nói, ta sẽ không bao giờ có đủ những gì mình không thật sự cần có để mang lại cho ta hạnh phúc. Vì thế, chúng ta sẽ cứ bận rộn mãi và quên mất một điều là chính sự bận rộn đã giết chết các mối quan hệ của chúng ta đối với người thân. Với Thiên Chúa, dừng lại để gặp Ngài là điều rất cần thiết trong đời sống tâm linh của chúng ta. Hãy vào phòng, gợi lên một không gian riêng biệt và một chuyển động cần thực hiện. Đi lang thang ngoài phố chợ, bươn chải trên vạn nẻo đường, chúng ta cần đến một mái ấm để dừng chân, bồi dưỡng. Ở trong nhà, chúng ta dễ nhận ra mình trong mối tương quan với những người thân yêu, từ đó sự sống được nảy nở. Hẳn là khi Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của mình vào phòng cầu nguyện, Ngài muốn họ ý thức và sống mối tương giao với Thiên Chúa thế nào, như lời ngôn sứ Hô-sê đã ghi lại. Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc để cùng nó thổ lộ tâm tình. Thánh Phaolô đã gặp được sự quyến rũ này sau khi Ngài bị quật ngã trên đường đi Đa Mát, để rồi Ngài chỉ còn loan báo tin mừng chính Chúa tỏ lộ cho mình mà thôi. Giữa cuộc sống bôn ba đầy những lo toan, chúng ta có nguy cơ chạy theo những cái không làm cho mình được hạnh phúc thật. Thánh Agostino đã thổ lộ rằng, lạy Chúa, những thụ tạo xinh đẹp đã quyến rũ con và con cứ chạy theo chúng. Con cứ mải mê với những thứ ở ngoài con, trong khi chính Ngài ngự trong con mà con không hay biết. Vậy, chúng ta hãy vào tâm hồn của chính mình để gặp gỡ Thiên Chúa, đấng tạo nên ta và luôn hiện diện cách kín ẩn. Trở vào cõi thẳm sâu của tâm hồn, chúng ta cũng gặp được chính mình trong nỗi khao khát mà chỉ một mình Thiên Chúa có thể lấp đầy. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tận hưởng niềm bình an vui sống mà Chúa đã thương ban cho cuộc đời mỗi một người trong chúng con. Xin cho chúng con hưởng dùng tất cả những ân huệ Chúa ban một cách đúng mức và hợp lý, để chúng con không còn quá bận tâm về đời sống ngắn ngủi của mình nữa. Vì Thiên Chúa đã làm cho tâm hồn của chúng con được tràn ngập niềm vui. Amen.
Mở lòng con ra như nụ cười, mở lòng con ra như tiếng ca, mở lòng con ra với hy vọng, mở lòng con ra với tâm hồn chính trong. Dâng cuộc đời, dâng cả trái tim hồng, dâng trọn lòng tin em. Dâng cuộc đời, dâng trọn ước mơ.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.